Aspirin buổi chiều.
Thân chào các bạn thính giả, chào mừng các bạn đang trở lại với chương trình Aspirin buổi chiều. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những sự thật cơ bản và không kém phần thú vị của những loài thú ăn thịt các bạn nhé.
Các bạn thân mến, được biết tới là team yêu thịt, thú ăn thịt, hay đầy đủ hơn là động vật có vú chuyên ăn thịt, chính là kẻ săn mồi nguy hiểm nhất hành tinh. Đó là bởi thú ăn thịt sở hữu bộ não lớn hơn những loài chỉ ăn thực vật, cho phép chúng có khả năng phân tích, đánh giá và xử lý tình huống tương đối nhanh nhạy ở phạm vi rộng và mức độ phức tạp cao hơn. Những giác quan của chúng cũng sắc bén hơn bình thường, đặc biệt là thị giác, thính giác và khứu giác, cung cấp một cơ chế săn mồi lợi hại.
Ngoài những đặc trưng về hệ thần kinh và các giác quan thì bộ thú ăn thịt nói chung cũng được trời phú ở những đặc tính về hình thái, thể trạng giúp ích cho hoạt động săn mồi. Bạn có thể dùng mình khi nhìn ngắm trọn vẹn bộ hàm rộng, sắc nhọn sẵn sàng nghiền nát từ thịt đến xương của chó và sói, bộ vuốt nhọn hoắt có thể linh động điều chỉnh của hổ, tốc độ rượt đuổi, quỳ khóc thần sầu của báo săn, hay cánh tay cơ bắp của gấu đen, đỉnh cao sau nhiều triệu năm tiến hóa.
Các nhà khoa học cũng tin rằng kích thước của nhiều loài thú ăn thịt hiện nay cũng không sai biệt nhiều lắm so với thời kỳ tổ tiên của chúng, cách đây hàng triệu năm. Hiện nay, thú có vú ăn thịt lớn nhất trên hành tinh là loài hải cẩu voi phương Nam, con đực có thể nặng trên 5 tấn. Còn loài nhỏ nhất là chiết bụng trắng, một loài chồn sống rải rác khắp Bắc Bán Cầu, trọng lượng chỉ nhỉnh hơn 2 lạng một chút. Ngoài ra, thú ăn thịt còn ẩn giấu những năng lực phi thường nào khác? Hãy cùng Aspirin buổi chiều khám phá nhé!
Mặc dù được xếp vào bộ ăn thịt, song một số loài vẫn duy trì những chế độ ăn đặc thù không chỉ gói gọn trong thịt và cá. Gấu trúc đỏ và gấu trúc, mặc dù vẫn là loại ăn thịt do có thể sơ tái một số loại bọ hay thằn lằn, song lại bị hấp dẫn bởi một thực đơn xanh với nhiều cỏ cây hơn. Ngay cả chó mèo nuôi trong nhà vẫn có những con thích ăn rau củ, một điều khó lý giải với nhiều cô cậu chủ thích cỗ béo thú cưng của mình.
Nói kỹ hơn một chút thì theo quan điểm phân loại sinh học hiện tại, thú ăn thịt có thể chia làm hai nhóm lớn, bao gồm Caniformia, phân bộ dạng chó, và Feliformia, phân bộ dạng mèo. Phân bộ chó bao gồm chó, cáo, sói, chồn, gấu, mèo, hải cẩu. Trong khi đó, phân bộ mèo điểm danh, hổ, sư tử, linh miêu, mèo nhà. Song hai loài linh cẩu và cầy mangut, vốn tưởng giống chó hơn, vẫn lọt nhóm mèo.
Nhưng dù là phân bộ nào thì thú có vú ăn thịt nói chung vẫn phát sinh chung từ một nguồn gốc. Theo các nhà cổ sinh vật học, tổ tiên của thú ăn thịt là loài động vật có vú nhỏ, sống trên cây, tập trung ở lục địa Tây Âu cách nay khoảng 55 triệu năm, tức là chỉ 10 triệu năm sau khi loài khủng long tuyệt chủng và được gọi tên là Miacis. Nghiên cứu hóa thạch đánh giá hàm răng đặc trưng của loài này tin rằng đây là tiền đề tiến hóa của tất cả các loài thú ăn thịt về sau.
Động vật ăn thịt nhìn chung có hệ tiêu hóa tương đối đơn giản, với ruột ngắn có thể xếp gọn, tỷ lệ thể tích tương quan dạ dày ruột cao hơn. Trong khi đó, động vật ăn thực vật lại có bộ máy tiêu hóa khá cồng kềnh, với phần ruột dài cả mét và thường có nhiều hơn một dạ dày. Đơn giản là thực vật luôn khó phân hủy và tiêu hóa hơn so với thịt do thành phần chủ yếu là chất xơ.
Gặp vấn đề ăn uống sau bên thì bạn có biết rằng là thú ăn thịt cũng là bộ động vật có đa dạng hình thức giao tiếp và khá ồn ào. Bạn không lạ gì với những tiếng sủa đinh tai nhức óc của đàn chó, hay là những tiếng sói hú qua tivi phải không nào? Và những âm thanh đặc trưng của nhiều giống loài ăn thịt chính là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, áp chế đối phương, khẳng định chủ quyền và là sự thống trị của mình, hay là phục vụ mục đích tán tỉnh, lôi cuốn bạn tình tiềm năng. Ngoài âm thanh thì thú ăn thịt giao tiếp với đồng loại hoặc phát đi thông điệp cảnh báo các giống loài khác thông qua mùi hương, ví dụ như là việc đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu của loài chó hoặc chất bài tiết bốc mùi của chồn sói. Đặc biệt là bạn cũng có thể tìm hiểu về ngôn ngữ cơ thể của một số loài có tập tính quần thể cao như là sói hoang, linh cẩu trong các tình huống khác biệt, thì giúp khẳng định vị thế và phân chia vai trò của các cá thể trong bầy.
Các bạn nghĩ sao về chủ đề lần này của chương trình Aspirin buổi chiều? Để nghe thêm hoặc nghe lại các số Aspirin buổi chiều trên các thiết bị di động, thính giả của kênh VOV Giao thông có thể truy cập các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ điều hành iOS, Google Podcast trên hệ điều hành Android, rồi sau đó gõ một trong các cụm từ khóa Aspirin buổi chiều, VOVGT, VOV Giao thông. Xin hãy gửi thư góp ý hay câu hỏi về hòm thư Aspirin buổi chiều a@gmail.com hoặc qua fanpage Aspirin buổi chiều của chương trình. Rất mong nhận được phản hồi của các bạn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.